Bà Tư khéo chọn một chỗ ở hoàn toàn không giống ai. Nhìn từ xa, căn nhà nhỏ xíu xiu của bà trông như một bức tranh sơ sài mà người ta vẽ bằng thủy ngân mặt sau tấm kiến tủ thờ. Thường thấy ở nông thôn, ở đằng sau căn nhà là con kinh cạn, bùn đen khô quánh. Hậu cảnh đen đủi như vậy, vô tình làm sáng lên tiền cảnh đơn sơ, song lại khá nhiều màu sắc. Mái tôn chỗ thì bạc phếu, chỗ lại nâu. Còn có nhiều mảnh giấy dầu do mưa gió qua năm tháng, khiến nó không còn ra màu gì nữa. Cánh cổng mới độc đáo làm sao, nó làm bằng tre, trang điểm bằng hết sức nhiều loại dây leo. Nào là mồng tơi lá tìm tím, nào là dây chùm bao, còn được gọi là nhãn lồng, rồi dây tóc tiên, mảnh dẻ lơ thơ, và nhiều dây leo khác. Sân gạch tàu đỏ ối, những khoảng nối giữa những tấm gạch vuông là cỏ chỉ. Người ta sẽ nói, gia chủ khéo léo tạo ra một khu vườn theo ý thích riêng. Nhưng thực ra, bà Tư cứ có gì trồng nấy cho vui. Ngoài ra, cũng còn có một con mèo nằm ngủ vùi nơi góc nhà. Gió lùa từ con kênh qua cửa sau nhà bà Tư, luồn qua cửa trước. Cả hai cửa đều không có cánh, mà chỉ mỗi hai cái khung. Nền nhà thì cao, mà mái nhà lại thấp, coi có vẻ hài hước ngộ nghĩnh. Bà Tư đang nằm ngủ trên cái giường tre, trông giống một đứa con nít hơn là người trung niên. Một đứa trẻ già cỗi, suy dinh dưỡng, héo hắt, gầy nhom. Bên cạnh cái giường tre là cái bàn gỗ cưa chân. Ở trên bàn có chén cơm nguội, vài miếng dưa chuột. Trên kệ là cái truyền hình nhỏ nhắn cũng ngủ. Nó đắp một lớp bụi mờ. Ông bà đạp chiếc xe đạp mini mà lại đội nón bảo hộ an toàn. Cái nón lớn như một nồi cơm điện, che gần hết khuôn mặt khôi hài của ông. Đằng sau chiếc xe là một cây tre khá cao. Trên đó lủng lẳng nhiều con rối vải tự làm. Ngự trên ngọn cây tre là một con rối y kiểu nhưng lớn hơn. Ông dựng chiếc xe kỳ cục của ông ở cổng, mắt hấp háy nhìn vô nhà. Trông thấy bà Tư ngủ, ông bước nhẹ trên nền gạch, cố tránh cỏ. Rồi ông ngồi xuống một cái thùng sắt, hút thuốc đen trong ống vố. Khói trắng bay lơ lửng chung quanh căn nhà nhỏ. Khói len lỏi qua các cành lá, và chỉ có lá cùng lá. Rốt cuộc, ông cũng thiêu thiêu ngủ. Nơi này gần như không có nổi một tiếng chim hót, mà chỉ có vậy. Một lúc thật lâu. Lúc này không biết là trưa hay chiều. Không gian, thời gian lại như ngủ quên. Bà Tư mỉm cười, nhưng không phải vì thấy ông ba. Bà vẫn còn ngủ. Một người nằm ngủ, một người ngồi ngủ. Cho tới khi xung quanh nắng bỗng vàng rượm, lần hồi tắt hẳn, rồi nắng nhạt nhòa đằng xa. Trên con đường nhỏ cũng không một bóng người. Màu lá chung quanh khu vườn nhỏ cứ chìm dần, không có gì khác cho tới tối. Một ánh lửa nhỏ xíu như chiếc lá. In bóng bà Tư chập chờn trên nền gạch, bước tới gần ông ba. Ông đang cười như lời xin lỗi.
Nãy giờ anh ngủ quên, ngủ lúc nào cũng không biết nữa.
Bà Tư nói,
thì em cũng vậy. Chừng thức thấy anh ngủ ngon, nên thôi để anh ngủ.
Lúc sau, bà Tư lại hỏi tiếp.
Nè, anh ba, đồ rài lớn rồi, ngủ có còn nằm chiêm bao không?
Cũng còn, nhưng mà ít thôi.
Hai anh em nhìn ra sân. Buổi tối đã về. Lúc xưa, khoảng giờ này là trộn rộn tiếng phát thanh quảng cáo. Trong cái đĩa cứ quay tròn là giọng ca buồn buồn của một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng với bài Tình Anh Bán Chiếu. Những buổi chiều sau khi đi rao bảng về tới rạp mà trời lại đổ mưa thì bài vọng cổ này nghe càng thêm đứt ruột. Ông ba nhớ lại,
thiệt là lâu mà vẫn không quên. Cô Tư có nhớ không, hồi đó cứ mỗi buổi chiều là cha chúng ta lại biểu hát cái đĩa quảng cáo. Rầu nhất là ông Hai Thiên cầm cây dù xuống mua vàng. Cây gì cũng có thể quên được, nhưng mà bài vọng cổ này thì khó mà quên.
Mưa lất phất nơi một chợ quê, bài ca từng tiếng một như những hạt mưa buồn rầu. Đó là cái buồn làm cho người ta nhớ dai hơn là niềm vui, vì nó dở dang, phiền muộn. Hết thảy mọi chuyện bây giờ nhớ lại như một đoạn phim câm. Một thời bôn ba kiếm sống, trôi nổi trên sóng nước, chuyến xe lãng mạn lướt đi trong đêm trường. Sân khấu cũ, mục, tồi tàn, và muôn triệu ánh dao như sao băng. Ngón trỏ của bàn tay mặt ông ba vẫn có thói quen viết vào khoảng không. Hồi nhỏ, ông hay viết những chữ cái trên cát để tập đánh vần. Và ông cũng hay thấm nước để viết trên mặt bàn. Ông không nhớ nó đã như vậy từ lúc nào. Không nhớ đã viết bao nhiêu chữ vào khoảng không. Nó có ý nghĩa gì? Viết vào nơi mà thời gian cứ thổi phăng đi muôn triệu dòng chữ vô hình. Nhưng gần như lúc nào ông cũng viết chữ. Khi thì trong giấc ngủ, khi thì trong vô thức. Hết thảy là một quyển nhật ký dày cộm, nhưng không có chữ nào. Nhưng ông sẽ không bao giờ quên, vì nó chính là nỗi buồn. Nỗi buồn của sự tồn tại vô ích, không lý do của một kiếp người như ông. Như nhiều đồ vật cũ kỹ nằm trong xó nhà mà ai cũng có. Rỉ sét lụi tàn. Biết vậy mà không thể bỏ đi được, vì người ta đã quen thuộc, lưu luyến với những gì mình có. Lưu luyến quen thuộc cho tới nỗi khi nhìn lại nó thì mọi chuyện sống động. Ai cũng gọi là những nỗi buồn bằng chỉ một cái tên mỹ miều là kỷ niệm. Bà Tư hỏi,
anh có gặp anh Hai không?
Ngón tay của ông ba viết một hàng số.
Cách đây 2-3 năm có gặp anh Hai, Vào đêm Giáng sinh, ảnh đang đứng bán mấy con rối này ở trước nhà thờ Tân Định. Ảnh đứng sau lưng mà anh đâu có biết. Rồi một hồi sau, anh có cảm giác như có ai nhìn mình. Quay lại thì thấy đúng là anh hai.
Con đường lớn trước khu nhà thờ Tân Định đông nghẹt người. Xe cộ như mắc cưỡi. Người ta bày bán cây thông, hang đá và những bức tượng nhỏ. Những ngôi sao bằng giấy màu, lóng lánh ánh đèn, kim tuyến. Ông ba cũ xì, đứng bên chiếc xe đạp mini, với thật nhiều con rối vải thô sơ. Người qua kẻ lại hờ hững. Một cặp vợ chồng trung niên ngang qua những con rối, cười nói vui vẻ. Bỗng, người vợ níu tay chồng, bà ta chợt thấy con rối lớn trên ngọn cây tre của ông ba nhúc nhích. Ông ba tiếp thị bằng cách dùng bàn chân nhịp nhịp sợi kẽm, nối trong ruột cây tre cho tới đầu và tay con rối. Người đàn bà cười toe, kéo chồng tới gần con rối lớn. Bà ta nói với chồng.
Ôi, ngộ quá à, mua đi anh.
Lúc đó ông bà bỗng quay ngược lại sau lưng mình, nhìn người đàn ông đứng sau cột đèn. Một khuôn mặt nghiêm nghị, sắc cạnh, với hàm râu đen nhánh và mái tóc dài. Bên cạnh, dưới ánh đèn đường, là những dải băng kim tuyến chớp chới. Rất nhiều ngôi sao giấy. Ông bà kêu lên.
Trời ơi! Anh hai!
Ông hai gật đầu nhìn em mình. Ông vẫn đứng yên tại chỗ, ngón tay chỉ cặp vợ chồng trung niên. Ý muốn nhắc em mình nên lo chuyện bán hàng trước cái đã. Nhưng người chồng đã kéo bà vợ đi thật mau và nói.
Ôi xì, ba cái đồ quỷ đó, mua làm chi, thôi đi.
Lập tức, ông bà đẩy chiếc xe đạp theo dòng người dưới ánh đèn màu rực rỡ tưng bừng của đêm Noel. Ông hai đi cạnh em mình. Kể từ ngày ở đậu nhà chú Út trong nghĩa địa tới nay, đã nhiều năm rồi, hai anh em mới gặp lại nhau. Hai người tới ngồi trên một cái ghế đá. Bên kia đường có một nhà hàng lớn, cạnh rạp hát lộng lẫy. Những chiếc xe hơi sang trọng đậu lại, rồi chạy đi. Ngọn đèn dầu sợi tim lụng dần. Bà Tư đưa tay run run dặn cái vòng nhỏ, cạnh chụp thủy tinh vàng úa, ám khói. Hai anh em ngồi im lặng. Ông ba nhồi thuốc vào ống tẩu, bật diêm. Những sợi khói mỏng manh bay là đà xung quanh hai người.
Anh hai, ảnh chỉ nói có một câu hả? Ảnh nói như vậy, cho anh gửi, em giữ giùm anh tất cả giấy tờ với hình ảnh này. Gửi lời thăm ba mẹ với cô Tư. Có lẽ anh em mình không bao giờ gặp lại.
Bà Tư rên lên.
Trời ơi! Sao vậy? Sao ảnh lại nói vậy? Thì anh cũng không hiểu nữa. Nói xong là anh như biến đi ở trong bóng tối. Hình như có người nào theo dõi ảnh á. Ngày khi anh nhìn thấy ảnh trước cửa nhà thờ thì coi bộ ảnh có chuyện gấp lắm à.
Bàn tay của ông ba đặt trên đùi, ngón tay bỗng viết những dòng chữ. Ông viết tự nhiên, theo quán tính chăng. Nét mặt của ông thản nhiên, cho thấy ông hoàn toàn không chú ý gì tới điều đó. Nghĩa là giữa ông và ngón tay ông là hai thế giới riêng. Nhưng ông viết những gì? nó không lưu lại chút gì là dấu tích. Loại tóc ký này chỉ có ông nhớ trong giấc mơ. Những dự báo của cơn bão lớn.
À, hồi xưa, anh hai của tụi mình là một người tự tin.
Rồi ông trầm ngâm giây lát. Giờ thì ông nói nhiều lời chững chạc.
Mà tự tin thì nào phải là vốn liếng chi gọi là lớn. Người tự tin thái quá, gặp một cú sốc dễ mất thần, dễ bị gãy. Một lâu đài trên cát cũng đầy vẻ tự tin đó. Nhưng nó có tồn tại đâu nếu như gặp con sóng lớn.
Cơn gió nhẹ lúc nào cũng quẩn quanh trong ngôi nhà của bà Tư. Có khi nó lay nhẹ chút tóc lưa thưa của bà, rồi có khi nó cuốn cuồng rượt đuổi theo một chiếc lá ngoài sân. Ngoài đó, nắng quái úa vàng trên bậc thềm rêu xanh thẳm. Hai anh em bỗng nhiên im lặng. Những gì mắt họ nhìn thấy dưới ánh nắng lúc đó gần như không thật, mà chỉ là những ảo ảnh. Ông ba lấy từ trong cái bị vải mà lúc nào ông cũng mang trên vai ra một cuốn tập học trò, màu giấy đã cũ. Những tấm ảnh cũng cũ, lẫn lộn trong nhiều giấy tờ tùy thân, được cột lại bằng sợi dây thun.
Đây nè, gia tài sự nghiệp của anh chúng ta đó.
Bà Tư cầm một tấm hình. Bà cứ nheo nheo mắt. Rất nhiều hình phụ nữ dán trong cuốn tập. Phần nhiều người trong hình khá đẹp. Hình của ông hai lúc còn trẻ, mái tóc chải láng với chiếc áo đen. Hình chụp trong một tiệm chụp hình tỉnh lẻ. Hậu cảnh luôn là bức tranh vụng về, buồn buồn. Một tấm hình khác, ông hai chụp chung với một cô gái xinh xắn, vẻ mặt nhân hậu, với chiếc khăn choàng cổ màu tím tím. Nước hình ngã màu. Người ta cắt tấm hình bằng loại dao bàn có răng cưa. Sau tấm hình có ghi dòng chữ bằng mực tím. Bà Tư thảng thốt.
Trời ơi, nè, chị Phương!
Đã lâu mà nụ cười của người trong hình còn như thật, sống động. Dù cho đó chỉ là tấm hình đen trắng cũ kỹ. Nhìn vào thấy chị Phương như sống lại từ đôi môi, mái tóc và cặp mắt. Người thợ chụp hình đã bấm máy đúng lúc, bắt gặp giây phút chạnh lòng. Nó là niềm vui đêm trước của mọi éo le, ngang trái. Ông bà nhìn tấm hình trên tay bà Tư, bàn tay nhỏ nhắn đầy gân xanh của bà run run. Bà thở dài, khó nhọc.
À, em nhớ ra rồi. Cái tấm hình này là chị Phương chỉ chụp ở chợ Lái Thiêu. Bữa đó em có đi theo. Em nhớ cái tiệm chụp hình ở gần rạp hát. Cái buổi trưa mà anh nói anh chim bao thấy mình thành con chó đó. Rồi tối hôm đó, cha kêu người thợ chụp hình tới rạp.
Bàn tay phải tật nguyền của ông ba cầm lên một tấm hình khác. Ông chợt nhớ ra người đàn ông chụp những tấm hình này. Ông ta cao một cách không bình thường. Người này có đôi mắt cá chết. Đêm đó ông ta đứng chéo góc sân khấu, nhưng nổi bật hơn mọi người với chiếc máy ảnh trên tay. Nó không còn gì để cũ hơn, một màu đồng thau ten rỉ. Và cái tiệm chụp hình như bị bỏ quên của ông ta. Lặng lẽ nằm nơi góc phố. Mái ngói thấp, khung cửa hẹp. Nó như hiện lên từ cõi nào, hay thời gian nào đã mất. Bên trong tối đen, có một cái tủ kiến ngã màu, với những tấm hình lúc nào cũng như muốn nói lại điều gì. Nhìn trong tấm hình là một cảnh hoàn toàn hoảng loạn. Bên trái là cái bóng của ai đó, vô tình che mất một phần hình. Thời chụp và tốc độ máy nhanh bắt dính những lưỡi dao bay loang loáng. Đằng xa, ngoài trước tấm dán, có một cô gái thật nhỏ bé đang khuỵu xuống trong bàn tay đỡ của một anh hề. Hình ảnh tấm dán ngã cho thấy một người khác sau nó tay cầm con dao như chợt xông tới trước. Còn lại trong tấm hình là đám đông hốt hoảng, giống như họ đang trông thấy một cảnh khủng khiếp. Ở trên trời, ba vị thần ngồi nhìn tấm gương lớn. Ở trong gương có chiếc ghe nhỏ trôi trên một dòng sông. Rồi một thằng nhỏ mới đẻ mà đã cười. Một con nhỏ gầy nhom, ít tóc, dói tay qua những mảnh dán, vuốt ve vài nhánh lục bình, bông màu tím, đang trôi ngược lại. Đứa khác lớn hơn ngồi cúi mũi ghe, chân khỏa nước, bên cạnh người đàn ông dạm dở ra sức chèo ghe. Ông Trần ngồi chùi những chiếc vòng ảo thuật, bà Trần ngồi lật vài lá bài tây. Cái tấm dáng phóng dao cột lại bằng sợi dây dài, bị kéo theo sau chiếc ghe. Ông thần tiền nói,
xiệt rong vậy cũng buồn, không có gì đáng coi hết. Hai ngày cũng thấy cái chợ huyện này buồn hiu hà, chỉ có một rạp chiếu bóng quèn. Hay là ta kết hợp họ lại cho vui đi.
Thần vàng và thần bạc đang lim dim buồn ngủ, bỗng hỏi.
Nhưng mà làm vậy để làm chi?
Ông thần tiền tinh nghịch nói.
Thì có quá nhiều chuyện đáng coi. Chuyện thứ nhất là, nè, con trai ông bầu gánh xiệt rong á, người phong giao trẻ tuổi này không có lượng sức mình. Anh ta cứ mơ tưởng tới con gái cưng của ông chủ rạp chiếu bóng mà. Vậy mà không lạ hả?
Ông thần bạc nói, nhưng thần vàng cười thật lớn, lớn tới nỗi sóng trên sông nổi lên cuồn cuộn, khiến cho chiếc ghe chao đảo. Người chèo ghe lập tức la lên.
Nè, coi chừng mấy đứa nhỏ nghe chị hai ơi!
Ông thần tiền nhìn vào tấm gương, nói.
Sao không lạ? Ông chủ rạp chiếu bóng mà vốn ham tiền, kết hợp chiếu bóng với xiệt rong cùng với ông Trần. Ông có lợi hơn, như vậy có dịp cho cô con gái đi theo gánh hát. Không nói thì các ngài cũng thấy cái mùi bi kịch rồi.
Ba vị thần chăm chú nhìn vào tấm gương. Chiếc ghe hát trôi theo dòng sông. Đằng xa kia là một nhánh cây khô. Có con chó ngồi trên tấm dáng. Bỗng nó nhảy xuống sông cùng với một cậu thiếu niên bơi về một bến chợ chiều. Bên kia cầu có rạp hát nho nhỏ. Lúc này nhộn nhịp tiếng trống. Người người xúm lại coi chú hề con đánh trống quảng cáo. Bên ánh đèn măng sông, trong khi con chó quẩy đuôi làm trò. Nó đứng hai chân sau, đi vòng vòng người đánh trống. Mọi người trầm trồ khen ngợi. Ông thần tiền nói lớn hả hê.
Như vậy là tốt rồi. Cái tài chủ rạp chiếu bóng, cho ông Trần mướn máy đèn, âm thanh quảng cáo nè, xe hơi nữa. Máy chiếu phim thì khác.
Chính ông ta cho hai đứa con trai theo chủ động chiếu phim. Ăn chia cũng nhiều mâu thuẫn. Nè, cứ tin tôi đi. Nơi nào mà có đồng tiền á, thì nơi đó khắc lớn chuyện.
Bà Tư cười buồn. Em nghĩ có một thế lực nào đó rất mạnh, khéo sắp đặt mọi chuyện. Mà anh em mình thì như con sâu cái kiến, không thoát ra được.
Ông ba nói.
Thì tự thân nó là như vậy mà.
Rồi ông bồi hồi nhớ lại. Đó là những ngày tháng vui nhất của gia đình ông. Vào những tháng nắng, trời xanh thăm thẳm, nắng reo lên trên nhiều bến sông chợ huyện. Bên kia sông là huyện Trà Ôn sầm uất, líu lo tiếng nói cười. Ông Trần đã mượn được đâu đó một món tiền kha khá. Lệ thường, ai có chút lúa rồi, người ta mới tử tế cho mượn gạo. Ông cho tu sửa dụng cụ biểu diễn, vẽ mới pano quảng cáo, may phục trang phong màn. Lại còn tự thân mình may một tấm vải trắng dùng để chiếu phim. Chú B. Picasso hăm hở trổ tài vẽ tấm pano bự chảng. Ôi, chú tha hồ mà tưởng tượng thêm, như một bức tranh huyền hoặc với thằng nhỏ, người cõi trên, phụ việc rửa cọ, nấu a dao pha màu. Hai chú cháu vẽ vua hề sặc lô trên phim, rồi hai anh hề mập ốm. Người phóng dao được vẽ theo kiểu không gian ba chiều, rất điện ảnh. Những lưỡi dao bay xa hơn sân khấu thật. Còn cô đào phóng dao thì đẹp hơn, nảy nở hơn, rực rỡ hơn, trông như hoa hậu. Mọi sự được nâng lên. Người ta chấp nhận chuyện quá đáng này vì nó cần thiết. Mặt quảng cáo là phải như vậy để kéo khách mua vé. Chiều chiều, chiếc xe hơi nhỏ chạy quanh chợ huyện phát giò ram nói loa, làm cho cả huyện nóng hơ lên. Ai cũng nôn nao, ai cũng muốn tối mau mau đặng xem xiệc với chiếu bóng. Gánh nghệ tinh xiệc điện ảnh của ông bầu Trần. Ông Trần nóng nảy đứng bên kia sông chờ vị mạnh thường quân. Ông Quảng lái chiếc xe hơi bề thế, đang chuẩn bị qua phà. Trên xe nhiều bành phim hề mới và nhiều cây đũa than dùng cho máy chiếu phim khá nặng. Lâu nay chỉ chiếu phim một rạp địa phương, ông bà cũng buồn, nhân tiện muốn đi đây đi đó cho vui. Cùng đi với hai ông bà có hai anh em, Tùng, Điệp và cô con gái út tên là Phương. Phương luôn giấu bàn tay trái trong một chiếc khăn tay. Và khi không có mặt cha, cô lại chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết dày, lúc nào cũng cài trang chưa đọc bằng một cành hoa ép khô. Ông Trần tỏ ra vui bao nhiêu thì ông Quảng lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Ông Quảng có gương mặt của một người đã sẵn tiền, giàu cũ, giàu trong trứng giàu ra. Còn ông Trần mới kỳ cỏm chút ít, là người giàu mới. Đồng tiền của kẻ khó còn quá nóng. Một mâu thuẫn khó tránh từ trong thâm tâm ông Quảng. Dưới mắt nhìn của ông, tay nghệ sĩ giang hồ nghèo mạt rệp kia, xuất thân hát xiệc sơn đông mãi võ, dù sao cũng là kẻ làm công cho ông mà thôi. Mỗi đêm sau khi trả tiền mướn máy đèn, mướn máy hát quảng cáo, mướn máy chiếu phim, rồi tiền mướn phim, thì ông Quảng ăn 6, còn ông Trần được 4, tính theo tổng số cùi vé bán ra. Với số tiền này, ông Trần còn phải trả lương cho các nghệ sĩ xiệc của ông. Rõ là công cốc, mèo vẫn hoàng mèo, theo voi chỉ được bả mía. Nhưng được cái là đoàn hát bề thế hơn, lại có chút bả mía. Phương đi với mẹ vòng chợ Trà Ôn, lúc sau gặp chiếc xe quảng cáo. Phương nói với mẹ đi nhờ xe về rạp. Lúc này Phương mới có dịp nhìn gần người phóng giao danh tiếng mà ai cũng hâm mộ. Anh ta lạnh nhạt, hầu như không biết có cô con gái nhà giàu ngồi cạnh mình. Một kẻ kiêu hãnh thấy ghét, Phương thầm nghĩ. Nhưng sao lạ lùng, dù là ghét thật đó, nhưng đôi mắt cô con gái không thể nào rời anh chàng lãng tử này cho được. Khác với vẻ hào hoa trên sân khấu, anh có hốc hác đi một chút. Vẻ hốc hác đến tội nghiệp này làm chạnh lòng cô gái mới lớn. Cô khẽ thở dài, khiến cho bà mẹ ngạc nhiên. Anh Tùng vui tánh và tay điệp lắc sắc chuẩn bị chiếc máy chiếu bóng nặng nề trong căn phòng nhỏ nóng bức cuối rạp. Căn phòng lót ván, có hai lỗ vuông như cửa sổ. Anh Tùng nhờ tôi kéo phụ dây điện. Ông Trần nôn nao cho đóng kín các cửa vào rạp. Rồi từ trong cái lỗ vuông dứt cuối rạp, nghe tiếng máy chạy rè rè lạ tai. Bỗng một tia sáng trắng lóa mắt thoát ra, chiếu thẳng vào mảnh vải trắng trên sân khấu. Ban đầu nó nhảy múa những con số ngược, sau đó là hình ảnh vùi mắt, làm tôi cứ ngẩn ngơ nhìn chiếc máy kỳ diệu, khiến anh Tùng phát cười lớn. Ở trong rạp hát nóng hầm, Phương đưa mắt nhìn quanh, ngẫm nghĩ. Đáng lẽ với cảnh lạ mắt này, hay là buổi hợp tác đầu tiên này, anh ta phải háo hức, lịch sự có mặt. Vậy mà anh chàng lại không có trong rạp, thiệt tức ghê. Nhưng khi mình tới coi anh ta phóng dao ở trong chợ Tân Hiệp đêm nào, anh ta có vẻ hoảng hốt khi chạm phải mắt mình kia mà. Anh ta còn tỏ ra ngạc nhiên nữa chứ. Sau đó, đôi mắt anh ta dịu lại, và rồi lúc giảng hát, chính anh chàng ngạo nghễ này thơ thẩn như mất hồn nhìn theo ai. Đừng có giấu, chết đứng rồi mà còn làm dáng nữa. Hay là ảnh sợ.